Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm, mùng 2 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Jorge Muñoz Mayer, Tổng thư ký Caritas Âu Châu, về phần đóng góp của Kitô giáo cho sự phát triển tương lai của Âu Châu. Tiếp đến, Mai Châu sẽ thuật lại bí quyết sống hạnh phúc, trung thành và kiên định trong ơn gọi của một nữ tu 100 tuổi. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Cầu nguyện cho hòa bình, cầu cho các linh hồn và người dân vô tội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu trưa hôm qua, mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha đã giải thích thế nào là thánh nhân và mời gọi các tín hữu sống tinh thần các mối phúc thật. Đức Thánh Cha nói: các thánh không phải là những kiểu mẫu hoàn hảo, nhưng là những người được Thiên Chúa chiếu qua. Chúng ta có thể ví các vị như những tấm kiến ở nhà thờ để cho ánh sáng chiếu qua với nhiều màu sắc khác nhau. Các thánh là những người anh chị em của chúng ta đã đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn và đã truyền lại cho thế giới, mỗi người theo sắc thái riêng. Nhưng tất cả đều trong sáng, đã chiến đấu để loại bỏ những vết nhơ và những tối tăm của tội lỗi, để cho ánh sáng dịu dàng của Thiên Chúa chiếu qua. Đó chính là mục đích của cuộc sống chúng ta. Đức Thánh Cha cũng quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng ngày lễ các thánh về các mối phúc và khẳng định rằng hạnh phúc không hề tại sở hữu cái gì hoặc trở thành một nhân vật nào. Không phải như thế, hạnh phúc chân thực là ở với Chúa và sống bằng tình yêu. Các mối phúc không đòi phải có những cử chỉ lừng lẫy, không phải dành cho các siêu nhân, nhưng cho những người sống những thử thách và cơ cực hàng ngày. Các thánh cũng vậy, như mọi người, các vị hít thở không khí ô nhiễm của sự ác trong thế giới, nhưng trên đường đi, các vị không bao giờ mất hút con đường Chúa Giêsu đã vạch ra, đã chỉ dẫn trong các mối phúc là bản đồ của đời sống Kitô. Đức Thánh Cha trích dẫn lời sách Khải Huyền: phúc cho những người chết trong Chúa, và nhắc nhở các tín hữu về ngày lễ các linh hồn, ngày mà chúng ta được mời gọi đồng hành với những người quá cố của chúng ta trong kinh nguyện, để họ được hưởng hạnh phúc mãi mãi bên Chúa. Chúng ta cũng hãy nhớ đến những người thân yêu của chúng ta với tâm tình biết ơn và cầu nguyện cho họ.
Trong phần chào thăm các tín hữu sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án các vụ khủng bố đẫm máu gần đây tại Somalia, Afghanistan và hôm qua tại New York bên Hoa Kỳ. Ngài nói, trong khi lên án những hành vi bạo lực ấy, tôi cầu nguyện cho những người chết, những người bị thương và thân nhân họ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hoán cải tâm hồn những kẻ khủng bố và giải thoát thế giới khỏi oán thù và sự điên rồ sát nhân, lạm dụng danh Thiên Chúa để gieo rắc chết chóc. Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên cuộc chạy đua lễ các thánh do Hội Đông Bosco trên thế giới đề xướng để mang lại một chiều kích đại lễ bình dân cho ngày lễ kính các thánh. Đây là lần thứ 10 Hội Đông Bosco trên thế giới tổ chức cuộc chạy đua vào lễ các thánh. Các tham dự viên chạy 10 cây số qua các đường phố ở trung tâm Roma, khởi hành từ đền thờ Thánh Phêrô và trở về đây. Mục đích lần này là để hỗ trợ dự án của các thừa sai Salesian Đông Bosco ở Ấn Độ, giúp đỡ các trẻ nữ phải kết hôn sớm. Sau cùng, Đức Thánh Cha thông báo chiều hôm nay, mùng 2 tháng 11, Ngài sẽ viếng thăm nghĩa trang quân đội Mỹ ở thành phố Nettuno và hố Ardeatine gần Roma. Ngài nói, chiến tranh chỉ tạo nên các nghĩa trang và chết chóc. Chính vì thế tôi muốn đưa ra một dấu hiệu trong lúc nhân loại chúng ta dường như quên đi bài học hoặc không muốn học bài học đó. Tôi xin anh chị em tháp tùng tôi bằng kinh nguyện trong hai giai đoạn tưởng niệm và cầu cho các nạn nhân chiến tranh và bạo lực.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Liên hiệp Thế giới các giáo hội Tin lành Luther đã ra tuyên ngôn chung, bày tỏ lòng biết ơn vì những hồng ân về linh đạo và thần học nhận được qua cuộc cải cách. Hai cơ quan cũng đồng thời xin lỗi vì những lỗi lầm và cách thức các tín hữu Kitô đã làm thương tổn thân mình Chúa Kitô, đã xúc phạm nhau trong 500 năm kể từ khi bắt đầu cuộc cải cách. Tuyên ngôn khẳng định rằng, các tín hữu Luther và Công giáo cũng biết ơn sâu xa về hành trình đại kết đã đi chung trong 50 năm gần đây. Cuộc lữ hành này được nâng đỡ bằng kinh nguyện chung, việc phụng tự và đối thoại đại kết đã dẫn tới việc khắc phục những thành kiến, đồng thời tăng cường sự cảm thông lẫn nhau, theo đuổi các hiệp định thần học quan trọng. Dưới ánh sáng bao nhiêu phúc lành ấy trong hành trình của chúng tôi nâng tâm hồn lên chúc tụng Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi vì ân phúc đã nhận lãnh. Hai cơ quan nhắc lại mục tiêu đã được Đức Thánh Cha Francisco và Giám mục Chu Năng, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, nêu lên vào ngày 1 tháng 11 năm 2016 tại Lund, Thụy Điển, là làm sao để nguyện vọng của nhiều phần tử của hai cộng đoàn được lãnh nhận thánh thể từ một bàn tiệc duy nhất như một biểu hiện cụ thể sự hiệp nhất trọn vẹn. Đó là mục tiêu những nỗ lực đại kết của chúng tôi mà chúng tôi muốn làm cho tiến triển, đồng thời tái quyết tâm đối thoại thần học. Trong ý hướng đó, công tác tới đây của Ủy ban Đối thoại Chính thức sẽ là phân định trong tinh thần cầu nguyện, sự hiểu biết của chúng ta về giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ, tìm kiếm sự đồng thuận cốt yếu để vượt thắng những dị biệt còn lại giữa chúng ta. Tuyên ngôn bày tỏ hài lòng vì có nhiều sáng kiến cầu nguyện và phụng tự chung giữa các tín hữu Kitô và Công giáo, cùng với các đối tác đại kết tại nhiều nơi trên thế giới, cũng như các cuộc gặp gỡ, thần học và những ấn hành quan trọng mang lại chất lượng cho năm kỷ niệm này.
Zagreb, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha không muốn việc phong hiển thánh cho chân phước Stepinac gây căng thẳng giữa dân tộc Croat và Serbia. Đức Hồng Y Stepinac, cố tổng giám mục giáo phận Zagreb thủ đô Croat, đã bị 16 năm tù dưới thời Cộng sản Yugoslavia và qua đời năm 1960, trong khi còn bị quản chế tại gia. Người đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1998. Án phong hiển thánh cho Đức Hồng Y cũng đã xong, nhưng Giáo hội Chính thống và Cộng hòa Serbia chống đối, vì cho rằng Đức Hồng Y Stepinac đã cộng tác với chế độ phát xít Ustaschia ở Croat đàn áp người Serbia. Tòa Thánh đã lập ra một ủy ban hỗn hợp giữa các chuyên gia công giáo Croat và chính thống Serbia, nhưng ủy ban không đạt đến một giải thích thống nhất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí trong cuộc viếng thăm vừa qua tại Croat, Đức Hồng Y Parolin nói, phong thánh cho chân phước Alois Stepinac là một vấn đề nội bộ của giáo hội công giáo và cần phải nhấn mạnh như vậy. Nhưng ước muốn của Đức Thánh Cha là không tạo ra căng thẳng giữa hai dân tộc Croat và Serbia. Tôi tin rằng công việc của ban hỗn hợp là hữu ích và tiến trình này đã giúp đối thoại và cảm thông với nhau. Hồ sơ của ủy ban này hiện nằm trong tay Đức Thánh Cha Francisco. Những vết thương do những sự kiện lịch sử để lại không thể vượt qua được một sớm một chiều. Điều quan trọng là giữ vững đường hướng và làm việc cho sự hiệp thông và hòa bình. Đối thoại liên tôn và đại kết là dụng cụ cơ bản để đạt tới mục đích này.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, kết quả nghiên cứu của Ủy ban về hiện tượng Mễ Du cũng đang ở trong tay Đức Thánh Cha. Bên cạnh chiều kích siêu nhiên của các biến cố, còn có vấn đề quan trọng là việc mục vụ cho các tín hữu hành hương. Ý muốn của Đức Thánh Cha là giúp điều hợp hiện tượng này, làm sao để các tín hữu đến đó có thể lắng nghe lời Chúa, cử hành các bí tích và sống kinh nghiệm đức tin đích thực. Hiện tượng Mễ Du là những sự kiện gọi là Đức Mẹ hiện ra tại đây từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 với 6 thiếu niên công giáo người Croat và còn tiếp tục các thị kiến cho đến ngày nay. Đức Giám mục bản quyền địa phương ở Mostar nhiều lần phủ nhận tính chất siêu nhiên của các biến cố này. Ủy ban Tòa Thánh do Đức Thánh Cha Viện Đức thứ 16 thành lập cũng đã kết thúc nhiệm vụ. Hồi tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Henrik Hose của giáo phận Warszawa, Praha đến Mễ Du để tìm hiểu về đời sống đạo tại đây và việc mục vụ cho các tín hữu hành hương. Đức Tổng Giám mục tuyên bố với giới báo chí là Ngài đã thấy rất nhiều thành quả thiêng liêng tại Mễ Du. Toàn bộ phúc trình của Đức Tổng Giám mục Hose cũng đang ở trong tay Đức Thánh Cha và người ta tiếp tục chờ đợi.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn ông Jorge Muñoz Mayer, Tổng Thư ký Caritas Âu Châu, về phần đóng góp của Kitô giáo cho sự phát triển tương lai của Âu Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày 27 đến 28 tháng 10 vừa qua, hội nghị về đề tài Suy nghĩ lại Âu Châu đã diễn ra tại Roma với sự tham dự của các nhà chính trị, các hồng y, giám mục, các đại sứ, đại diện các phong trào và nhiều tín hữu Kitô khác. Hội nghị đã do Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, tổ chức. Trong buổi tiếp kiến 350 tham dự viên đại hội, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các tín hữu Kitô góp phần cải tổ tinh thần của Âu Châu, đồng thời cũng mời gọi các chính quyền của đại lục này nhìn nhận vai trò tích cực của tôn giáo trong xã hội. Ngài khẳng định rằng nền tảng của Âu Châu chính là con người và các cộng đoàn mà Kitô hữu mong muốn và có thể góp phần xây dựng. Những viên gạch trong công trình xây dựng này là sự đối thoại, bao gồm mọi người, tình liên đới, phát triển và hòa bình. Đức Thánh Cha nói, trong một nghĩa nào đó, Âu Châu phải là một nơi đối thoại, từ Đại Tây Dương tới các rặng núi vùng Uran, từ Bắc Cực đến Địa Trung Hải. Giống như diễn trường Agora ngày xưa, Âu Châu không phải chỉ là không gian kinh tế, nhưng còn là một con tim của chính trị. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cứu xét lại vai trò tích cực của tôn giáo trong xã hội, cũng như việc đối thoại liên tôn là điều có thể giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Âu Châu. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại một thứ thành kiến duy thế tục vẫn còn thịnh hành, khiến cho người ta không nhận thức được giá trị của tôn giáo trong đời sống công cộng, và muốn đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư. Nhưng khi làm như thế là người ta thiết lập một sự thống trị của một thứ tư tưởng một chiều duy nhất, là một hiện tượng rất phổ biến trong các môi trường quốc tế, để rồi coi việc khẳng định căn tính tôn giáo là một nguy hiểm đối với chủ nghĩa bá quyền của họ, và rốt cuộc tạo nên một sự đối nghịch giữa quyền tự do tôn giáo và các quyền căn bản khác. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến vấn đề thời sự di dân. Ngài nói, Âu Châu phải trở thành một không gian bao gồm mọi người, nhưng đồng thời cũng đề cao giá trị của những khác biệt. Trong viễn tượng này, người di cư là một tài nguyên hơn là một gánh nặng và không thể gạt bỏ tùy ý. Đằng khác, các chính quyền cũng phải ý thức giải quyết một cách thận trọng vấn đề di dân. Tuy không phải là dựng lên những bức tường, nhưng cần làm thế nào để tiến trình di cư tuân hành các quy luật. Về phía các người nhập cư, họ phải tôn trọng và hấp thụ nền văn hóa của quốc gia tiếp đón họ. Đề cập đến sự xung đột giữa các thế hệ chưa từng có ở Âu Châu kể từ thập niên 1960, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mùa đông dân số tại đại lục này và nói rằng tại Âu Châu người ta ít sinh con và có quá nhiều thai nhi bị tước đoạt quyền được sinh ra. Đó cũng là vì người ta khám phá thấy rằng mình không có khả năng chuyển giao cho người trẻ những phương tiện vật chất và văn hóa giúp họ đương đầu với tương lai. Ngoài ra, Âu Châu cũng đang ở trong tình trạng thiếu trí nhớ, do đó cần phải tái khám phá ra giá trị quá khứ của mình để làm cho hiện tại được phong phú và trao lại cho các thế hệ trẻ một tương lai hy vọng. Có biết bao nhiêu người trẻ đang ngỡ ngàng lạc hướng, đứng trước sự vắng bóng các căn cội và viễn tượng, trong khi nền giáo dục phải có sự can thiệp và đóng góp của toàn xã hội. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của ông Jorge Muñoz Mayer, Tổng Thư ký Tổ chức Caritas Âu Châu, về phần đóng góp của Kitô giáo cho tương lai tiến triển của Âu Châu. Thưa ông, đâu là sứ mệnh và phần đóng góp của Caritas cho việc xây dựng Âu Châu, và Caritas hành xử như thế nào trước các thách đố hiện nay như nạn nghèo túng, loại bỏ ngoài lề xã hội, tình trạng thiếu các cơ may, các hình thức nô lệ mới, nạn di cư ồ ạt?
Trước hết cần phải có một viễn tượng quốc tế. Các cuộc di cư không phải chỉ là vấn đề của Âu Châu, vì đa số làn sóng di cư trên thế giới đang xảy ra tại các nước nghèo. chúng ta phải ý thức được điều này. Tại Âu Châu, chúng ta không được coi đó là gương mù, gương xấu hay hốt hoảng lo sợ các cuộc di cư. Khi làn sóng di cư lớn đang xảy ra trong các quốc gia nghèo, nhiều khi vì nạn đói kém, chiến tranh, xung khắc, bạo lực giữa các bộ tộc với nhau. Liên quan tới nghèo đói, người ta nói rằng có tới 20-25% dân Âu Châu ở dưới mức nghèo túng, và đây cũng là một lo âu lớn. Trong bối cảnh này, tổ chức Caritas có chương trình người Samaritano nhân hậu. Chúng tôi xem xét tình hình một người cần được trợ giúp và đến hỗ trợ họ. Và chúng tôi là những ai? Đó là giáo hội, cộng đoàn của giáo hội, các người thiện nguyện, các nhân viên của Caritas lo lắng cho người nghèo. Liên quan tới các người di cư, Caritas hiện diện tại các quốc gia có nhu cầu, các nước bên Phi Châu, Châu Mỹ Latin, cũng như tại các quốc gia Âu Châu, trong đó di dân là một thực tại đau lòng. Người ta nói tới các trẻ mồ côi Âu Châu. Điều này có nghĩa là các người cha đi sang các quốc gia Tây Âu, bỏ lại con cái một mình ở với ông bà, hay để chúng lang thang trên đường phố. Nhưng Caritas có mặt tại đó, bên Moldavia, bên Ukraine, bên Đức, và trợ giúp những ai cần được giúp đỡ. Tôi tin rằng đây là sứ điệp tốt. Chúng tôi theo phương pháp cũ của giáo hội là nhìn thấy, lượng định và hành động. Đức Thánh Cha Francisco cũng mời gọi chúng tôi thay đổi và nói, lắng nghe, hiểu biết và đồng hành. Chúng tôi hiện diện, nhìn thực tại, lắng nghe, hỏi xem cho biết tại sao lại xảy ra tình trạng này. Chúng tôi chú ý tới các nghiên cứu xã hội học và tìm hiểu xem tại sao lại xảy ra, là người di cư tìm đến các nước của chúng tôi, tại sao lại có nạn nghèo đói trong các quốc gia của chúng tôi, rồi chúng tôi hành động và đồng hành với họ, để cho họ là tác nhân chính và luôn luôn đồng hành với họ.
Đây là trên bình diện của giáo hội, thế còn trên bình diện của chính quyền thì ông hy vọng họ đáp ứng như thế nào?
Đây là một công việc mà chúng tôi đang khám phá ra trong các năm qua. Trợ giúp thôi thì không đủ. Chúng tôi tự đặt mình vào trong tình trạng của người Samaritano nhân hậu và hỏi tại sao người này lại bị thương. Chúng tôi trình bày các thực tại ấy với các giới chức chính trị, kể cho họ nghe các điều đang xảy ra và cho họ biết những gì tổ chức Caritas đang làm trong các phạm chủ Kitô. Chúng tôi đang chứng minh cho thấy rằng nước trời có thể hiện diện ngay ở đây giữa chúng ta. Trên bình diện chính trị và tình trạng nghèo túng, điều này có nghĩa là gì? Chúng tôi khám phá ra rằng thật là điều quan trọng có các đường lối chính trị yểm trợ các gia đình, vì rất nhiều khi các đường lối này trợ giúp và bảo đảm cho có một hệ thống cứu trợ. Khi nó không hoạt động tốt thì cần phải có các đường lối chính trị bảo vệ xã hội của nhà nước. Và chúng tôi yêu cầu nhà nước có các đường lối chính trị bảo vệ xã hội, bao gồm các trợ giúp căn bản và các dịch vụ xã hội an sinh. Chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền và các nhà chính trị bảo đảm các đường lối chính trị tạo ra công ăn việc làm cho dân chúng, làm thế nào để họ có thể tham gia vào việc phát triển xã hội. Như thế Caritas chứng minh cho thấy có thể có một nền kinh tế khác có thể thực hiện được. Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta rằng, đó là nền kinh tế phép lạ, và Ngài có lý. Caritas chúng tôi thấy rằng tại Âu Châu đã có biết bao nhiêu người tự tử vì cuộc khủng hoảng kinh tế, có biết bao nhiêu người chết vì không có được các trợ giúp y tế. Caritas nói rằng một nền kinh tế khác là điều có thể thực hiện được. Chúng tôi có các dự án kinh tế xã hội và liên đới, qua đó chúng tôi chứng minh cho thấy một nền kinh tế khác là điều có thể thực hiện được. Và điều quan trọng là bản vị con người và công ích.
Vậy theo ông, đâu sẽ là bối cảnh có thể xảy ra nếu chúng ta không hành động trước các thách đố hiện nay của Âu Châu?
Tôi tin rằng chúng ta không thể bất động. Thật ra Liên Hiệp Âu Châu không thể không hành động. Vấn đề đó là hành động theo chiều hướng nào. Chúng tôi đề nghị có một quan điểm xây dựng Âu Châu từ cộng đoàn, từ các khu phố, từ dân chúng. Và như là giáo hội, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi đề nghị xây dựng một Âu Châu trong đó không có gì thụt lùi đằng sau, một Âu Châu không phải là pháo đài ngăn chặn người khác, một Âu Châu chỉ quanh quẩn bên trong chính mình. Âu Châu có một trách nhiệm lớn đối với thế giới, và chúng ta phải khởi hành từ điều phong phú và tốt lành của nó, và Âu Châu đã đạt được một giai đoạn hòa bình hấp dẫn. Nó là phần của thế giới yểm trợ sự cộng tác phát triển nhiều nhất, trợ giúp các nước nghèo nhiều nhất. phải nghĩ rằng Âu Châu chỉ chiếm 7% dân số thế giới, nhưng lại tiêu thụ tới 50% chi phí xã hội. Điều này có nghĩa là chúng ta có nhiều điều tốt lành. Chúng ta có nền dân chủ, chúng ta có các quyền tự do. Tuy nhiên, chúng ta lại chỉ ghi nhận các lý tưởng tiếp tục khiến cho thế giới này, môi trường của chúng ta và của mọi người trở nên tồi tệ hơn.
Liên hiệp Âu Châu đã bảo đảm được một thời gian dài hòa bình. Theo ông, điều này có đủ không?
Tôi tin rằng một trong những nguy cơ mà chúng ta đang gặp trong Liên hiệp Âu Châu đó là nó đã khiến cho trật tự của các sự vật bị hư hỏng. Khi tạo dựng ra Liên hiệp Âu Châu, người ta nhắm mục đích hòa bình và các phương tiện là nền kinh tế. Có nghĩa là để đạt được hòa bình, chúng ta sẽ bảo đảm có sự tùy thuộc kinh tế nhau hơn. Nhưng mục đích là hòa bình. Thế mà chỉ trong vòng vài thập niên lại xảy ra là nó đã bị hư hoại và điều đã là phương tiện lại trở thành mục đích. Chúng ta quên hòa bình bởi vì chúng ta đã sử dụng nó, chúng ta coi nó là điều bình thường. Giờ đây, chúng ta nhìn quanh trên thế giới và kết quả là hòa bình không là điều bình thường nữa. Vì thế Liên hiệp Âu Châu phải suy tư trở lại một lần nữa và đặt lại tiến trình hòa bình, bản vị con người, công ích như là mục tiêu, và nền kinh tế phải là phương tiện giúp thực hiện điều ấy. Ước chi các thỏa hiệp và các thảo luận chính trị là các phương tiện giúp bảo đảm cho một sự phát triển nhân bản toàn diện.
Đâu là các chờ mong của ông đối với hội nghị này?
Tôi mong đợi rằng trong giáo hội chúng ta đề cập nhiều hơn tới vấn đề này. Đây là một hội nghị tuyệt vời giúp cảm nghiệm được sự đa diện của các quan niệm mà chúng ta có trong giáo hội dựa trên các giá trị của tin mừng. Tôi cũng tin rằng một hội nghị rộng mở cho các nhà chính trị, các nhân vật quan trọng của thế giới dân sự là một thúc đẩy để giáo hội cũng nói nhiều hơn với thế giới. Có nhiều điều hay đẹp trên thế giới và chúng tôi phải lắng nghe các giá trị. Sự ý thức đức tin, việc lắng nghe các tín hữu, vì Chúa Thánh Thần cũng nói trong thế giới. Trong tổ chức Caritas, chúng tôi hoạt động từ giáo hội, nhưng có các tổ chức khác làm những việc, trong đó Chúa Thánh Thần đang hành động, và các điều mà chúng tôi có thể học hỏi. Tôi chờ mong rằng sau hội nghị này, chúng tôi tiếp tục đề cập tới các vấn đề này, suy luận ra, tạo ra niềm hy vọng. Ước chi chúng tôi hãnh diện về những gì đã đạt được trong Âu Châu này, nhưng tiếp tục đề ra các mục tiêu lớn lao cho thế giới và cho chính chúng tôi.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại bí quyết sống hạnh phúc, trung thành và kiên định trong ơn gọi của một nữ tu 100 tuổi.
Ngày 23 tháng 11 năm nay, tại nhà thờ Đức Bà Bethlehem và Tổng lãnh Thiên Thần Micael sẽ diễn ra thánh lễ tạ ơn nhân dịp Sơ Maria Thánh Giá, thường được gọi là Sơ Cruzita, thuộc dòng Thánh Giuse ở Mexico, mừng thọ 100 tuổi. Nhân dịp này, Sơ Cruzita sẽ chia sẻ bí quyết để hạnh phúc, trung thành, kiên định trong ơn gọi tu trì, không thay đổi ý định dâng hiến cuộc đời cho Chúa của mình. Sơ Cruzita cho biết, chính lòng tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa và sự nâng đỡ che chở của Đức Trinh Nữ Maria là bí quyết trung thành trong 70 năm ơn gọi tặng hiến cho Chúa. Sơ Cruzita sinh ngày 23 tháng 11 năm 1917 tại thành phố El Oro ở Mexico. Được ảnh hưởng bởi lòng đạo đức của cha mẹ, thường được đi tham dự thánh lễ, nên ngay khi còn là trẻ thơ, Sơ Cruzita đã có lòng yêu mến Chúa Kitô và giáo hội. Cô bé luôn thích đi tham dự thánh lễ, vì có người chú là người coi phòng thánh. Cô thích ở bên cạnh chú mình, ở trong nhà thờ, và luôn bị lôi cuốn bởi những điều thuộc về Chúa. Sau khi một nhóm các nữ tu đến thành phố El Oro, quê hương của cô bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi tu trì. Cô đã vào dòng kín để tìm hiểu ơn gọi, nhưng sau 2 năm, cô không thể tiếp tục ơn gọi dòng kín và buộc phải trở về gia đình. vì thường bị bệnh. Sau đó, một linh mục đã giới thiệu cô đến với các nữ tu dòng thánh Giuse. Cô đã làm việc cùng với các nữ tu tại bệnh viện trong vài tháng, và cuối cùng cô đã quyết định vào nhà dòng. Năm 1947, khi được 30 tuổi, Sơ Crucita đã được tuyên khấn trọn đời. Vào đầu năm 1950, Sơ Crucita được gửi đến bệnh viện của hội dòng ở Cuba. Sau đó, vào năm 1952, Sơ được sai đến Guadalajara và làm y tá tại Bệnh viện Nhân dân. Sơ đã làm giám đốc khoa nhi nhiều năm. Sơ Crucita đã nhìn thấy các bệnh nhân đau khổ và nhiều bệnh nhân phó dâng mọi sự cho Chúa mà không phàn nàn trách móc điều gì. Vì vậy, Sơ suy nghĩ, nếu các bệnh nhân còn luôn luôn nghĩ về Chúa, thì tôi có thể than trách điều gì? Sơ nghĩ rằng, bất cứ điều gì thuộc về Sơ, cũng là điều đang qua đi và Sơ dâng nó cho Chúa. Hiện tại, Sơ Crucita bắt đầu ngày sống của mình lúc 5 giờ sáng, chậm chậm từng bước làm các việc và sau đó đến nhà nguyện vào lúc 7 giờ. Sơ luôn là một trong những người đúng giờ nhất. Thỉnh thoảng, Sơ còn đến sớm mở cửa nhà nguyện. Sơ Crucita nhiệt thành cầu nguyện cho ơn gọi và cho những người hoạt động tông đồ. Mỗi ngày, Sơ chầu mình Thánh Chúa một giờ và cầu nguyện đặc biệt cho ý chỉ này. Mỗi khi công việc ở bệnh viện gặp khó khăn, các nữ tu có thể tin tưởng tìm sự khuyến khích nâng đỡ từ Sơ. Sơ Crucita thường xưng tội 2 tuần một lần và tham dự thánh lễ hằng ngày. Sơ có lòng sùng kính và yêu mến tin tưởng Đức Mẹ đặc biệt. Sơ cầu nguyện với Đức Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ con. Mẹ luôn biết con là con của Mẹ. Xin giải thoát con khỏi cạm bẫy của ma quỷ. Và Sơ cũng tin tưởng là Đức Mẹ chăm sóc Sơ cách đặc biệt. Sơ thường đọc kinh Mân Côi 3 hay 4 chuỗi mỗi ngày, và đã làm nhiều lần. Việc đọc kinh Mân Côi giúp Sơ kiên trì trước một trong những cám dỗ lớn nhất, đó là rời bỏ đời tu. Ân gọi của Sơ Crucita gắn liền với nghề y tá, và có rất nhiều khó khăn ở bệnh viện, nơi Sơ làm việc. Các bác sĩ khuyến khích cô rời bỏ đời tu, nhưng Sơ luôn tín thác vào Chúa và Đức Mẹ. Sơ Crucita luôn cảm thấy được lòng thương xót của Chúa dành cho Sơ. Sơ chia sẻ, tôi biết rằng Chúa yêu tôi nhiều hơn tôi yêu người rất nhiều. Tôi luôn nghĩ rằng Chúa tìm kiếm tôi, người gọi tôi và người luôn ở bên tôi. Nếu điều gì đó xảy ra với tôi, thì có người đang quan sát tôi. Sơ Crucita khuyến khích các người trẻ tín thác hoàn toàn vào Chúa, vào tình yêu Chúa dành cho chúng ta, bởi vì người giúp đỡ chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an. Nhiều người cảm thấy được lôi cuốn đến với Sơ Crucita vì sự bình an người ta tìm được nơi Sơ. Cuộc sống của Sơ là một bài học vui tươi, kiên trì, dấn thân và hy sinh cho các nữ tu trong dòng và cho những người Sơ gặp gỡ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Cầu cho các linh hồn và người dân vô tội.
Nơi chúng tôi dành một tuần để tĩnh tâm thật đặc biệt, đó là nhà tĩnh tâm do các cha dòng tên Coi Sóc, nằm trong một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Beirut của Liban chừng 60 cây số, cách biên giới Syria chừng 30 cây số, cách trại tị nạn của người Syria chừng 1 cây số. Bên Syria vẫn còn đang chiến tranh, bên Liban hiện có gần 2 triệu người Syria tị nạn. Nhà tĩnh tâm tuy yên tĩnh bên trong nhưng lại nằm sát bên trục đường chính, nên bên ngoài ngày đêm ồn ào tiếng xe cộ. Đêm đến, sự thường tôi ngủ rất say, hiếm khi mất ngủ, đôi khi ngủ chập chờn. Tiếng ồn ào của xe cộ trên đường đi vào giấc mơ. Tiếng xe bên ngoài vào trong giấc mơ trở thành tiếng máy bay. Tôi mơ thấy mình đang cùng mẹ chạy trốn máy bay ném bom. Máy bay thì bay vù vù trên đầu và ném bom loang lổ hết cả khung trời. Còn tôi và mẹ thì chạy nấp xuống căn hầm, vừa nhìn vừa nghe vừa sợ, tim đập thình thịch. Tôi sợ, nhưng đó là giấc mơ. Tôi may mắn sinh ra trong cảnh hòa bình, tuy lúc ấy kinh tế đất nước hãy còn rất khó khăn. Tôi còn nhớ bà ngoại đi chợ về, mua cho tôi 100 đồng kẹo mút là tôi mừng hết xiết rồi. Hoặc nếu tôi đi lễ xa nhà, đi bộ, mà mẹ cho 500 đồng hoặc 1.000 đồng để mua nước uống, thì tôi cũng quá mừng rồi. Nhưng mẹ tôi sinh ra và lớn lên vào giữa cái thời ác liệt của chiến tranh. Tuổi thơ của mẹ rất đơn sơ, mẹ chỉ nhớ là phải chạy trốn bom đạn. Mẹ chỉ đi học hết lớp 2, vừa đủ đánh vần chữ và viết chậm chậm. Mẹ chỉ nhớ là đôi lần rời xa xóm làng để cùng bà ngoại đi lên phố vì kế sinh nhai. Vì mẹ kể rất ít, nên mẹ kể gì tôi nhớ hết. Mẹ rất nghèo. Nhưng cả cuộc đời mẹ rất đơn sơ tốt lành và hy sinh cho con cái. Mẹ ra đi ở cái tuổi chưa tròn 50, đến nay được gần 7 năm. Tôi ngậm ngùi, tôi thương mẹ, và tôi cũng biết rất rõ, nếu gia đình tôi có điều kiện kinh tế tốt hơn, thì ít nhất mẹ cũng sống thêm 20 năm nữa. Cái nhỏ bé, nghèo khó và thân thương của mẹ, tôi tiếp tục gặp thấy nơi những người tị nạn Syria trên đất Liban. Phần lớn họ là những bà mẹ và những trẻ thơ. Những trẻ thơ ấy đối với tôi cũng thật gần gũi như những người anh chị em bé nhỏ của tôi. Tiếp tục giấc mơ, tôi và mẹ đang ở trong hầm để tránh bom đạn. Bên ngoài, máy bay tiếp tục thả bom, lại thêm người chết. Tôi cũng hình dung sẽ có một quả bom thả đúng trên căn hầm của chúng tôi. May mắn là không có như thế. Ngay lúc sợ hãi ấy, tôi nhớ đến dòng người tị nạn Syria, mấy triệu người buộc lòng phải rời bỏ quê hương xứ sở. Vì nếu ở lại, lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ sẽ có một trái bom vô tình vô tâm rơi xuống nhà mình, và thế là chết hết. Thực tế là đã bao nhiêu trăm ngàn người dân thường thiệt mạng. Những nhà chức trách, họ có lo gì cho thường dân? Nếu người dân vô tội có chết, nếu báo chí thế giới có lên tiếng, thì cùng lắm họ xin lỗi một câu là do nhầm lẫn. Thế là xong. Do đó, trong tình cảnh đen tối ấy, những người dân ấy buộc lòng phải lên đường. Họ biết chắc rằng nhiều người sẽ chết trên đường, nhưng dù như thế vẫn còn chút hy vọng. Giấc mơ của tôi tiếp diễn theo chiều hướng mới. Bên ngoài, trong đêm vắng, có những tiếng con mèo kêu than. Nếu bạn đã từng ngồi yên tĩnh trong đêm khuya vắng lặng, dưới ánh trăng trong vắt, và nghe tiếng nhiều con mèo gào lên dai dẳng và thống thiết, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được nỗi buồn và nỗi sợ rất khó tả. Nhưng lần này, tôi không hề tỉnh táo mà đang chìm trong giấc mơ. Mấy con mèo hôm ấy không chỉ kêu gào mà còn nhảy lên mái nhà thình thịch, mái nhà của chính căn phòng tôi ngủ. Thế là, tiếng chú chéo của mèo kêu đi vào giấc mơ của tôi, trở thành tiếng kêu than khóc lóc của biết bao người bên ngoài. Tiếng thình thịch mèo nhảy trên mái nhà, đi vào giấc mơ, trở thành tiếng đập cửa, tiếng lục soát, tiếng của bọn lính phá hoại nhà cửa để lùng bắt người. Trong lúc sợ hãi ấy, tôi nhớ đến biết bao người dân bị bắt hại, bị giết hại trong cuộc chiến hỗn loạn tại Syria. Biết bao nhiêu người đàn ông bị giết chết cách không thương tiếc. Biết bao nhiêu người phụ nữ bị bắt, bị hãm hiếp và phải trở thành nô lệ tình dục. Số phận của các trẻ em thì quá đáng thương. Vẫn đang trong sợ hãi và thổn thức, đến lúc hình như quân lính sắp phá tan cửa để xông vào bắt tôi, thì tôi chợt tỉnh giấc. Tôi bừng tỉnh. Sau ít phút, tôi nhận ra đây chỉ là giấc mơ. Thầm tạ ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện cho những người dân vô tội, hoặc đã chết, hoặc còn bị mắc kẹt trong chiến tranh, hoặc đang trên đường chạy loạn, hoặc đang sống vất vưởng trong các trại tị nạn. Cầu mong có thêm nhiều người hoạt động xây dựng hòa bình. Cầu mong có nhiều người mở lòng rộng tay giúp đỡ người tị nạn. Tôi không cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ, như câu chúc quen thuộc của nhiều người. Tôi chỉ mong giữa thời cuộc đen tối, họ không bị mất hy vọng. Cầu mong có nhiều điều tốt đẹp nhỏ bé nào đó đến với họ. Cầu mong cho dù họ sống hay chết, họ vẫn dành chút tình thương mến cho người ở lại, và những người còn sống cũng hãy dành tặng họ chút lòng quan tâm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu trưa hôm qua mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha đã giải thích thế nào là thánh nhân và mời gọi các tín hữu sống tinh thần các mối phúc thật. Vatican, Tòa Thánh và Giáo hội Tin lành Luther Thế giới cùng bày tỏ lòng biết ơn vì những hồng ân về linh đạo và thần học nhận được qua cuộc cải cách. Zagreb, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha không muốn việc phong hiển thánh cho chân phước Stepinac gây căng thẳng giữa dân tộc Croat và Serbia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25 và 11900 kHz, tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.